Thầy kể các con nghe hồi thầy mới biết đạo Phật, chả biết ất giáp gì. Người ta mách rằng muốn theo đạo Phật thì phải tụng kinh. Thế thì thầy cũng đi lên chùa Quán Sứ ở ngoài Bắc. Thầy hỏi người ta bán cho thầy một cuốn kinh Di Đà chữ Nho. Dĩ nhiên đến thời của thầy toàn chữ Nho cả. Đem về thầy cũng mỗi tối cứ mang ra đọc một lần. Thế thì nhưng mà đọc mà chả hiểu gì cả, cho nó ấm ức. Cho nên cứ gặp đi tìm người để học, để hỏi. Thế có một ông cụ giỏi chữ Nho lắm, nhưng mà cụ giỏi chữ Nho thôi chứ cụ không biết đạo Phật. Không phải cụ không biết, nhưng mà cụ không có thông về giáo lý của đạo Phật. Thế cho nên cụ cứ đúng chữ đúng nghĩa cụ giảng. Trước thì thầy bảo muốn theo đạo Phật thì phải tụng kinh, thì thầy cứ thế thầy tụng. Thà rằng thầy cứ tụng chữ Nho thầy lại còn, bởi vì mình không hiểu thì mình biết rằng trong đây có cái nghĩa gì mà tại mình chưa hiểu. Nhưng đến khi nghe ra giảng rồi, nghe cụ giảng, cụ có đúng chữ cụ giảng. Ở bên phương Tây này có cõi, có hoa này, có chim này, những các thứ như thế, cụ đúng chữ cụ giảng. Thế thì thầy nghe xong rồi thầy ghét Kinh Di Đà, ghét thậm, ghét tệ. Thầy ghét vì sao? Thầy tự thầy lý luận mà thầy cho là thầy hay lắm, đúng lắm. Thầy lý luận, thầy bảo rằng thế gian này bao nhiêu trẻ bồ côi không có người giúp, bao nhiêu các người già cô đơn, bao nhiêu những người thiếu thốn cần sự giúp đỡ, bao nhiêu những người ở tù kia người ta cần phải có một chút quà an ủi, một cái lời khuyên để người ta trở về cái thiện lành. Thế gian này cần sự giúp đỡ tương trợ lẫn nhau. Mà bây giờ bảo tôi rằng bỏ hết cả mọi những cái việc ấy, ngồi Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy. Mà phải nhất tâm bất loạn cơ, nghĩa là không được nghĩ thế này cả, bỏ hết, bỏ sạch. Để làm gì? Để đi về cái cõi ấy toàn những vàng mới bạc, mới lại có chim nó hót, có hoa nó nở. Thế thì tôi hỏi, thì thầy bảo rằng tôi cần gì đến cái xứ vàng, xứ bạc ấy là làm gì? Nghe chim hót, nghe hoa nở để làm cái gì? Trong khi mà ở tại thế, thà rằng mình ở tại thế gian này mình nghèo, nhưng mà mình là con người có ích. Bao nhiêu người đang cần lên mỗi những cái bàn tay giúp đỡ thì để buông sạch, để ngồi bỏ, phải nhất tâm bất loạn Nam Mô A Di Đà Phật để cầu về một cái cảnh giới vô tích sự. Chim nở hoa thì nở, chim thì hót, thì tôi cần gì đến chim nở mới hoa nở mới chim hót? Đất vàng đất bạc thì tôi cần gì? Mình sang bên đấy để thành con người vô dụng thì sang để làm gì? Đấy, thầy lý luận giỏi không? Thế cho nên thầy phải tội, phải cái tội thầy bán. Lúc đầu thầy bán Kinh Di Đà. Thế cho nên thầy rất là thông cảm những các vị này. Người ta cũng như thầy. Đấy, người ta cũng như thầy. Cho nên nếu không học kinh vì vậy, cho nên bây giờ thầy Hoàng Dương Pháp Môn Tịnh Độ là thầy nhiệt liệt quảng cáo kinh Lăng Nghiêm. Nếu mà không học kinh Lăng Nghiêm thì không thể hiểu. Nếu không học Lăng Nghiêm thì cũng phải học Bát Nhã, học loại kinh nào về Đại Thừa thì mới hiểu được. Nhưng mà thầy thấy chỉ có mỗi bộ Lăng Nghiêm giảng Bát Nhã rõ ràng kỹ lưỡng, chứ ngay bộ Đại Bát Nhã của chúng mình kia đó, chúng mình học rồi cũng chẳng hiểu gì. Nhưng học bộ Lăng Nghiêm mới thật giảng, nó hợp với cái căn cơ của bọn nhà quê, bọn phàm phu. Cho nên chúng mình nghe chúng thật danh mạch thì rõ. Thế đấy, Thế thì vì thế cho nên người ta cũng như thầy cái lúc mới học kinh Di Đà. Thế nhưng mà nhờ thầy có phước là sư cụ Tuệ Nhuận mới xuống Hải Phòng. Hồi đó thầy đang làm việc ở Cần Hải còn tại gia, cụ xuống Hải Phòng, cụ giảng kinh Kim Cương Bát Nhã. Thế cụ giảng đến cái chỗ quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Thầy đắc chí quá, thầy bật lên thầy nói tướng ở trong lớp. Thầy bật lên thầy nói, à tôi hiểu kinh Di Đà rồi. Thế thầy à lên như thế. Thầy nhớ cái hôm đó có cái ông tên là ông Cao Bá Sâm, ông cũng ngồi nghe đó. Ông xin phép sư cụ, ông xin phép sư cụ hỏi cô học sinh là vì làm sao mà cô nghe kinh Kim Cương cô lại hiểu ra kinh Di Đà. Đấy, thế cho nên các con thầy thấy rằng phải học Lăng Nghiêm tức là Bát Nhã thì mới hiểu được kinh Di Đà. Cũng vì thế cho nên cái chùa ở đây có cái chùa bốn cột ở cái chỗ bến đò đó, có cái cầu đi đó, có cái chùa bốn cột. Các con biết cái chùa ấy không? Không biết hả? Cái chùa đó hồi xưa là của thầy Minh Thiện, thầy làm cái chùa đó đầu tiên. Thầy Minh Thiện cũng là một cái lạ, thầy người Mỹ Tho, thầy là người coi thầy là ông tổ khai sơn cái Phú An này đấy. Cái hồi ở tất cả đây là rừng hết, là rừng chứ không có, chưa có cày cấy rồng rọt mà toàn là rừng thôi. Thế mà ngài lên tới Phú An đây, ngài đi đến cái bến xe đó, ngài cứ thẳng cái con đường ở giữa đó. Ngài đi thẳng tới cái bờ sông là hết, không có lối đi nữa. Thế là ngài dừng lại ở bên bờ sông đó, thành ngài làm cái chùa ở đấy. Ngài định tu ở đấy, ngài định làm chùa ở đấy. Thế thì thầy nhớ cái hồi đó thầy mới lên đây, ngài hôm đó ngài nhóm hết cả cái hồi đó còn vắng, chưa có đông nhiều, nhưng mà cũng có đến vài chục sư nữ rồi, các quý ni sư, ni sư Thể, ni sư Lý, các quý ni sư cũng đông, cũng đã đến vài chục người. Thế ngài nhóm hết cả bọn thầy lại, cũng vài chục vị sư nữ, chứ hồi đó chưa có chư tăng, chưa có ai cả, có mình ngài làm chủ cái chùa ấy thôi. Ngài nhóm cả bọn thầy lại, ngài giảng, ngài bảo rằng các cô tu tịnh độ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà nếu các cô không chịu học Bát Nhã thì các cô là tín đồ của Thiên Chúa Giáo. Đấy, ngài nói mà đúng. Bởi vì cõi nước Cực Lạc là cái nơi bình an yên ổn vĩnh viễn, thì bên đạo Thiên Chúa người ta chủ trương có cõi thiên đàng. Có cõi thiên đàng chỉ cần là cô nhất tâm, cô tin Chúa, một lòng tin Chúa, nhớ đến Chúa, đừng quên nhớ cho, thì lúc lâm chung Chúa sẽ đưa về cảnh thiên đàng mà hưởng cái an vui vĩnh viễn. Có phải rõ ràng là giống tâm tịnh độ của mình không? Đấy, cho nên ngài nhóm hết cả cái bọn sư nữ chuyên Nam Mô A Di Đà Phật mà. Ngài bảo các cô mà không học Bát Nhã thì các cô mà niệm Phật thì các cô là tín đồ của Thiên Chúa Giáo, chứ không phải là tâm tịnh độ của nhà Phật. Đấy, thế cho nên muốn hiểu được kinh Di Đà, tin kinh Di Đà và cầu vãng sanh, chúng ta phải học kinh Lăng Nghiêm, chúng ta mới hiểu được nghĩa lý, mới biết được cái sự uyên thâm. Đây là chúng tôi nói cho mấy cái chú bé này, chứ còn các quý cụ mà tự mình có được cái lòng tin mà nhất tâm niệm Phật ấy, thì không lo. Đấy, chỉ bởi vì cái đám này nó không tin được rồi nó đâm phỉ báng như tôi cái hồi tôi còn bé. Thế cho nên bây giờ tôi mới phải mang kinh Lăng Nghiêm với Bát Nhã để nhồi được cái đám này. là bởi vì chính tôi hồi xưa tôi đã rơi vào cái lỗi đó. Chứ còn các cụ tin được Phật, một lòng niệm Phật thì thôi cứ Nam Mô A Di Đà Phật mà về cõi Phật yên tâm. chỉ cái đám trẻ này là tôi sợ nó để giống tôi hồi nhỏ. Hồi nhỏ tôi đã thế, cho nên bây giờ tôi suy bụng ta ra bụng người. Thế ta nghe thầy để về cùng nhau học bộ Lăng Nghiêm.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nhã là một phẩm rút ở trong bộ kinh Bát Nhã của mình kia kìa. Thế nhưng mà bây giờ có học Kinh Cang đâu mà bảo thầy nói kinh Kinh Cang. Thôi cứ nghe thầy học Lăng Nghiêm, bộ Lăng Nghiêm Phật giảng rõ kinh Kinh Cang, không sửa đổi là tức là đây thực sự không kết quả, mà cũng nó không phải lúc cái lúc nói mà nó không lợi ích, nó không phải thời. Tùy cái cơ duyên. Thế cho nên là Bồ Tát đành bỏ qua. Cái chữ đành đây nghĩa là Bồ Tát vẫn một lòng muốn cho cái người kia hay, nhưng mà bởi vì cái hoàn cảnh không được thì đành phải im lặng. Xuất tán xuất là đuổi đi. Tần là đuổi, tần xuất là đuổi ra. Bởi không phải là vì ghét bỏ, mà bởi vì nếu để cái người ấy ở trong chùa, người ta làm bậy thì chỉ tội cái người ấy tội lại thêm nặng, mà lại còn có bao nhiêu người khác a dua bắt chước theo. Thế cho nên phải tần suất. Trong luật có nhiều cái hoàn cảnh cần phải đuổi ra khỏi chùa. Thế nếu mà vào cái hoàn cảnh đáng phải làm cái việc ấy mà Bồ Tát lại dung túng để cái bệnh cho nó lan tràn thì Bồ Tát có tội.
Kính bạch trên thầy, thầy cho con thưa là ví dụ như có một em đi nói ở đây thì nói là nếu mà cái trường hợp mà nói không được, không phải lúc thì đành bỏ qua, mà mình bỏ qua rồi thì ở trong chúng có một người như sai như vậy thì
đành bỏ qua. Là bởi vì ở đây đã nói phải quở trách. Quở trách không được thì cô trị phạt. Cô trị phạt không được thì cô tần suất. Nếu mà cô lại không chịu tần suất mà cô dung túng để cho họ quá đà thì cô phạm tội. Trị phạt cho tần suất.
Trường hợp nào mà kêu quá đà
dạ. Thì nghĩa là mình không chịu được, quá tệ quá đi, buông lung quá đi thì gọi là quá đà. Quá đà nghĩa là họ cứ cái đà bậy ấy mà họ cứ thế họ đi, cái đường bậy họ cứ thế họ quá thì gọi là quá đà, tức là họ không có đứng lại, họ không dừng lại.
Đúng rồi, trên thầy, là dụ như trong các chị em đó phạm lỗi như ngoài nghi hay là nội quy chống chúng, các cô như chúng á chị phạt rồi cứ sám hối xong ngày mai lại phạm tiếp, rồi cứ sám hối rồi đưa ra các hình phạt á, xong cũng vẫn phạm, thì cái đó có nên đuổi ra khỏi chùa không?
Ở đây đấy, những người cần phải tần suất, bởi vì để họ ở trong chùa thì chính cái vị đó thêm tội, bởi vì cái vị không chịu sửa. Thì ở chùa là cái chỗ tu hành mà mình lại không tu, thế thì tức là cái việc chính cái vị đã không sửa, ở chùa đã không có ích mà lại còn bao nhiêu người khác bắt chước nữa, hư hỏng thêm lên. Vì vậy cho nên với đến cái hoàn cảnh phải tần suất thì Bồ Tát phải tần suất. Bỏ qua đây là thế nào? Không có kết quả thì mình hiểu rồi này, nói người ta không nghe, người ta không sửa, mà có khi nói nó không phải lúc, thế thì nó không phải lúc mà mình nói không lợi cho ai cả, mà lại còn sinh ra những cái không may về sau nữa. Thế vì thế cho nên vào những cái không phải lúc như thế thì Bồ Tát bỏ qua, chứ không nên cố chấp mà để gây ra những các cái sự không không lành về sau. Xá đoạn tục giảng ở Nguyên Châu nói tiếp.
Dạ. Phượng nhị bất hành sân, nghĩa là cõi trời sắc và vô sắc không còn sân.
Ai cũng hiểu rồi. Đấy, chúng ta mà tu mà còn sân là chúng ta không bằng những mấy ông trời nè. Mấy ông trời này ở trên cõi sắc giới với vô sắc giới là cả ngày hết không còn sân nữa. Cái sân dễ hết, còn cái tham nó khó hơn. Cho nên lên đến cõi trời đã hết sân rồi.